Thì ở đây là nói về Việt Nam, còn ở Trung Hoa đó cũng có một vị gọi là ngài Mã Tổ. Mã Tổ là một hôm là ngài sai ngài phục ngưu đem thơ đến quốc sư Huệ Trung. Đây là cũng là một sự trùng hợp nữa. Tức là bên kia cũng có vị quốc sư tên là Huệ Trung. Tức là ở đây thì cũng là ngài thượng sĩ Tự Trung. Thì quốc sư mới hỏi gần đây là Mã đại sư đó dạy chúng như thế nào. Thì ngài phục ngưu đó ngài đáp tức tâm tức Phật, cũng dạy tức tâm tức Phật. Rồi ngài mới hỏi thêm thì đó là cái lời nói gì. Thì quốc sư nó im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi lại, ngoài cái đó còn có cái gì khác để dạy chúng? Ngài mới đáp là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Thì quốc sư đó mới nói là hơi giống chút ít. Thì sau đó ngài phục ngưu ngài mới hỏi lại là Mã đại sư, tức là Mã Tổ, thì như thế đó, còn chưa biết dạo này á thì hòa thượng dạy chúng như thế nào. Mã Tổ mới đáp đó, là ba điểm như dòng nước uốn cong tợ lưỡi liềm. Ba điểm như dòng nước uốn cong tợ lưỡi liềm, quý vị biết gì không? Đó, quý vị học chữ Nho là biết không? Ba điểm như dòng nước, tức là chữ tâm và chữ hán đó. Thì đây một điểm nè, trên này điểm, dưới này điểm, không? Ba điểm giống như cái dòng nước chảy, không? Ở giữa giống như cái lưỡi liềm, không? Giữa cái móc lên giống như lưỡi liềm, đó là chữ tâm. Như vậy thì Mã Tổ cũng dạy chữ tâm đó, phải không? Quốc sư Huệ Trung cũng dạy chữ tâm đó. Rồi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cũng vậy. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là cái vị tổ thứ năm đó của Thiền Tông Trung Hoa đó. Thì ngài cũng dạy, nếu mà người biết giữ tâm rồi gìn tâm thì ắt đến bờ kia. Còn người mê tâm, bỏ tâm thì đọa tam đồ. Chư Phật ba đời đều lấy tâm làm bổn sư. Đây là ngài nói rõ hơn nữa, là mình biết giữ tâm đó, không? Thì đó là đi đến bờ kia, tức là bờ giác ngộ. Còn mê tâm đó, đó thì đọa. Cho nên là chư Phật không phải là một Đức Phật Thích Ca thôi, mà Phật ba đời đó cũng đều lấy tâm làm bổn sư, tức lấy tâm nó làm thầy của mình đó. Có gì thấy không? Ngài nói rõ vậy đó. Còn ngài Hoàng Bá thì ngài dạy ngài Bùi Hưu là chư Phật cùng tất cả chúng sanh chỉ là một tâm thôi, không có pháp gì riêng khác. Tức là chư Tổ đều cũng dạy mình ở một cái chỗ, một cái tâm đó, chính tâm đó đó là cái pháp gốc, thấy không? Mà nó cũng là cái pháp thượng thừa chứ không có pháp nào trên hết. Cho nên chư Phật chư Tổ là chỉ cho mình một con đường, đó là con đường thông suốt đó, cả xưa cả nay. Các ngài có khi nói thế này nói thế kia, đó cũng là cái ngôn ngữ sai biệt, nhưng mà cái về cái chỗ trọng yếu á thì là phải rõ được cái tâm mình đó. Nhưng mà rồi đây bây giờ hiểu được như vậy rồi thì cái đó là hiểu được pháp môn một chữ chưa? Đó là pháp môn một chữ, là đó là chữ tâm, phải không? Nhưng mà phải còn hiểu, phải tiến thêm bước nữa, thế nào là pháp môn một chữ nữa? Đó là mới là một chữ, biết một chữ tâm thôi, nhưng mà còn pháp môn là như thế nào? Thế nào gọi là cái pháp môn một chữ? Đó, tức là ở đây là dạy mình đó, dạy mọi người đó là phải quay về cái tự tâm của mình, nhận rõ tự tâm của mình, đó là cái chính yếu. Còn ngoài tự tâm hay là rời tự tâm của mình đó mà tu cái gì khác đó, thì coi chừng dễ sai lệch, sai lạc. Quý vị thấy có phải không? Nếu mà dạy ngoài tâm mà có pháp tu gì khác, tu mà ngoài tâm mình, thì quý vị tu ra dễ lạc không? Bởi vì tâm thì nó mới có biết, phải không? Quý vị thấy phải không? Tâm mới có biết, mà có biết cho nên mới có phát tâm tu, rồi mới có làm lành, có lánh dữ, có chuyển mê thành giác, phải không? Còn nếu mà rời tâm á thì lấy gì tu? Quý vị kiểm ra coi, nếu mà rời tâm lấy gì tu? Làm lành, làm dữ thì từ đâu mà làm? Cũng do lấy tâm mà mới làm lành, không? Mà làm dữ cũng lấy tâm mà làm nữa, phải không? Rồi mình Thí dụ như cái tay, ha, cái tay hay là cái chân của mình đó, thì nó có biết làm lành làm dữ vậy không? Thường thường mình nói tay làm phải không? Nhưng mà cái tay nó có biết không? Tay chân nó là cái vật vô tri thôi, nó là cái cục thịt thôi. Phải không? Người chết cũng vẫn còn tay chân vậy, nhưng mà đâu có làm gì được. Phải không? Đó. Còn cái đầu này có làm được không? Thường thường mình nói cái đầu làm phải không? Nhưng mà cái đầu có làm giữ được không? Cũng không được. Phải không? Người chết cũng còn cái đầu. Phải không? Cái đầu trong đó là sọ não cũng là vô tri thôi. Nó không biết làm lành làm giữ. Mà chính tâm nó mới biết làm lành làm giữ. Rồi mê, giác hay là tỉnh, sai gì đó cũng từ nơi tâm. Tức là tâm mê, rồi cũng tâm giác. Cũng như tâm mình là tỉnh hay là tâm mình sai. Bởi vì chính tâm nó biết cho nên nó có mê, tức là nó biết, mà biết trong cái lầm lẫn, biết trong cái sai lầm, trong cái điên đảo, lấy cái giả làm cái thật, phải không? Nó không có sáng suốt, thì đó gọi là cái biết mê, phải không? Cũng biết nhưng mà là cái biết mê. Chứ còn cái khúc xương, phải không? Mấy khúc xương hay là cái sọ này nó đâu có biết mê gì, phải không? Thí dụ cái rõ ràng, thí dụ như quý vị thấy một cái thỏi vàng, rồi quý vị sanh cái tâm tham, phải không? Thì do gì mà tham? Tức là do cái tâm nó có biết, nó biết cho nó mới tham, phải không? Biết cái thỏi vàng đó, nó phân biệt cho nó mới tham. Rồi mình nghe cái người nói xúc phạm tới mình nổi sân, đó là do gì? Do tâm nó biết, phải không? Rồi nó phân biệt, rồi nó cũng muốn nổi sân. Rồi mọi cái như là chửi rủa, rồi hơn thua phải quấy cũng từ nơi tâm. Còn cái miệng này á, nó cũng không có biết chửi đâu. Ví dụ thường thường nói cái miệng chửi phải không? Nhưng mà sự thật cái miệng nó không biết chửi. Cái miệng nó chỉ là hai cái miếng thịt vô tri thôi, phải không? Nó đâu biết chửi được, phải không? Bây giờ kiểu là có phải không? Là hai miếng thịt này thôi, nó không có chửi được, nhưng mà trong đó có tâm nó ẩn đó, phải không? Nó có biết. Chứ còn ví dụ như cái miệng này á, khi chết để thời gian nó cũng thúi nó sình, phải không? Thì đâu có biết ra được, đâu biết chửi được. Và cái thực tế hơn nữa là quý vị biết gì không? Ai mà nói được là hay đó, thực tế hơn nữa, nhất nữa,